Giác duyên giàu nghĩa gì nhau, tiền đường thả một bè lâu rước người. Nếu giờ mở ngoặc ra nói hai câu này đó là hết giờ phải không? Tại sao giác duyên giàu nghĩa nhìn nhau, tiền đường thả một bè lâu rước người? Rước người chứ không là cứu người nữa. Cho nên văn chương Trần Đình Kiều nó rất là hay. Mà ông tổng thống đời thứ 44 nước Mỹ mà còn nói được cái điều đó thì phải nói là mình rất là hãnh diện về Phật giáo Việt Nam, về dân tộc Việt Nam, về văn chương Việt Nam. Mặc dù nó là tác phẩm của Tàu Thanh Tâm Tờ Tiểu Tiện, của Trung Hoa đời nhà Minh, nhân văn của Việt Nam, nhưng ngài Nguyễn Du, văn học Nguyễn Du đã sai nhuyễn nó trở thành là cái tác phẩm của Việt Nam, chứ không còn ai nghĩ đó là cái tác phẩm của Trung Hoa nữa. Cũng như là áo xanh đổi áo cà sa, pháp danh tên lại đổi ra trạc tiền. Giờ quý vị biết áo xanh là áo gì không? Áo gì? Áo xanh là áo của con ô xin bây giờ đó, của người làm gì? Nô tỳ đó. Áo xanh là áo của nô tỳ. Đổi áo cà sa, áo cà sa là người tu. Pháp danh tên lại đổi ra trạc tiền. Bây giờ tôi hỏi quý vị á, pháp danh này ai đặt cho nàng Kiều? Đâu? Cái này không liên hệ gì với kinh Phật ấy. Nghe cho rõ ha. Áo xanh đổi áo cà sa, pháp danh tên lại đổi ra trạc tiền. Thực sự ra đó, muốn đặt một pháp danh là ai đặt cho mình? Sư phụ. Có ở đây có ai tự quy y không? Dám lắm. Hai nhiêu người còn tuyên bố còn quy Phật quy pháp rồi chứ không quy tăng, nó sao vậy? Nó mang thầy tu dở quá. Thì ổng phá tay phạm giới, nhưng mình đâu phá tay phạm giới đâu mà sợ. Cho nên quy tam bảo, cho đâu mới quy nhị bảo. Nhưng mà thực sự ra đó, lúc này đó là Kiều đã gặp sư Giác Duyên chưa? Chưa rồi, giờ sao có pháp danh được? Thì lúc bây giờ khi mà Kim Trọng với Hoàng Thư á, cái gì đó, Thúc Sinh dẫn Kiều ra Quan Âm Cát cùng với Hoàng Thư đó, thì anh chàng mới quýnh quá không biết làm sao. Thấy trên tường có hai chữ là bên là chữ trạc, bên là chữ tiền, hai câu đối. Cho nên thôi cái tên này gắn cho nàng, cái đó là do Thúc Sinh đặt, nhưng mà là từ tiền câu đối mà ra. Chứ hồi đó chưa gặp sư Giác Duyên. Thì gặp sư Giác Duyên là về sau này là như thế này. Giác duyên giàu nghĩa nhìn nhau, tiền đường thả một bà lau rước người. Nhưng thực sự đó nó là sống tiễn đường, giống như là tiền đường. Tôi qua tới Trung Quốc rồi, tôi đọc chữ Hán rồi, thì chữ Hán nó là tiễn đường xuyên, tức là sống tiễn đường giống như là sống tiền đường. Nhưng mình đọc ra âm tiếng Việt thì không thể nói là tiễn đường được, phải biết nó là tiền đường. Tại sao là giác duyên giàu nghĩa nhìn nhau? Khi mà ăn đầy oán trả đó, do nàng Kiều mà ở dưới trướng của Từ Hải 5 năm, 15 năm lưu lạc giang hồ, là cái 5 năm sống chung rất là hạnh phúc đối với Từ Hải. Lúc bây giờ điều đầu tiên á, là phải ăn đầy oán trả, trong đó có Quận Thứ, trong đó có Bậc Bà, Bậc Hạnh, Khuyển Ưng, Khuyển Phệ ha. Thì trong đó có hai người ăn của Kiều. Đó là ai vậy? Ủa sao hỏi Việt Nam mà sao ngồi ngơ ngơ hết nữa? Hả? Lâu quá hả? Đâu có gì đâu có lâu. Đó là lão bà ở cho Hoàng Thư. Từ khi mà Hoàng Thư đem nàng Kiều về giống như là cái con đòi để mà đánh đàn cho Thúc Sinh nghe đó, mà đánh ông hai cho nên Hoàng Thư mới đánh. Hoàng Thư là vốn dòng họ Hoạn danh gia, con quan lại bộ tên là Hoạn Thư, duyên đằng thuận nẻo gió mưa, cùng chàng cái tóc xe tơ những ngày ở ăn thì nách cũng hay, nó điều rằng buộc là tay cũng già. Từ khi vườn mới thêm hoa, tiên nhà là vắng tiên người lại không, lửa tim càng đập càng nồng, tất người đáng bạc sáo lòng trắng hoa, ví bằng thú thật cùng ta, chẳng dông kể dưới cũng là lượng tên. Dạ chi vẫn giữ lấy nền, tiếc chi mà rước tiếng gan vào mình, lại càng bướng bít dấu quanh, làm chi những thó trẻ tranh được cười. Tiếc rằng tách mặt cách lời, dẫu ta ta cũng liệu bài, dẫu cho lo gì việc ấy mà lo, kiếm trong miệng chán còn bò đi đâu, làm cho nhìn chẳng được nhau, làm cho đầy đọa ngất đầu chẳng lên, làm cho trông thấy nhãn tiền cho nàng, cho người thăm ván bán thuyền biết tay. Cái khủng khiếp Quận Tư ha. Đó Quận Tư mới bắt Kiều là phải đờn cho chồng mình nghe, mà càng đờn thì Thúc Sinh sao càng khóc, thì Kiều quánh tới tiếp nữa. Ai là người cứu Kiều? chỉ có lão bà cứu thôi. Người đó là người ơn. Cho nên hai người nhận được 2000 lượng vàng á, trong đó có là sư Giác Duyên. Lý do tại sao mà sư Giác Duyên nhận được 1000 lượng vàng là vì sau khi mà Kiều trốn Quan Âm Cát đi đó, thì đến ở với sư Giác Duyên. Cho nên lúc bây giờ khi mà ăn đề nhỏ ăn trả đó, thì Hoàng Thư mới nói như thế này: chồng chung đó là cái chuyện bình thường của người đàn bà thôi, nhưng mà tôi để cho nàng mang chuông vàng khánh mạ bạc của Quan Âm Cát đi khỏi nhà của tư trang của tôi đó, mà tôi không có báo cho quan tên bắt, thì đó là cái nghĩa của cái người đàn bà giàu là có chồng chung đi chăng nữa, thì bây giờ nàng không thể nào mà đem tội tôi ra để hại hết. Cho nên cuối cùng là thì Hoàng Thư thì thoát tội, nhưng mà bậc bà bậc hạnh khuyến ân vẫn khỏe thì bị chặt đầu hết. Rồi đền ơn cho hai người này đó, mỗi người 1000 lượng vàng. 1000 lượng vàng đó đem về làm gì với sư Giác Duyên? Anh xe chùa Khánh Anh á. Đúng rồi. Tại vì đạo cô Tam Hợp á, là cái người mà tu bên đạo lão đó, biết rằng 5 năm sau đó nàng Kiều sẽ tự tử ở sông Tiền Đường, mà sông Tiền Đường đó lớn như sông Mê Công Việt Nam mình vậy đó. Mà làm ngày xưa đâu có phương tiện, chuyện này là 500-700 năm về trước rồi, thì phải thuê những người chạy lưới đó, họ đem lưới họ cứ rà soát như vậy, ngày nào vớt được như vậy. Thì cái 1000 lượng vàng đó, theo trong tích đó, thì nó là sư Giác Duyên dùng cái tiền đó để mà cứu vớt nàng Kiều. Cho nên nó là Giác Duyên giàu nghĩa nhìn nhau đó. Trời, trong lúc mình nhận 1000 lượng vàng mà mấy tên kia bị chặt đầu hết thì cũng khiếp chứ. Cho nên cái nghĩa là ân đành đền nhãn oán trả ha. Tiền đường thả một bè lau rước người, vì cái nghĩa đó cho nên dùng một cái bè lau, cây lau cây sậy đó, để mà rước cái người chìm ở dưới sông Tiền Đường bởi sự ép duyên của Hồ Tuấn Hiến cũng như là thổ quan ở tại địa phương. Chuyện thì nó còn nhiều lắm, nhưng mà tôi nghĩ tôi mong quý vị đọc nhớ. Nhưng mà tại sao tôi thấy quý vị đọc ít nhớ, không thèm nhớ hả? Tôi nghĩ nó quá đơn giản vậy đó, mà tại sao quý vị không nhớ hả? Không đúng hả? Để cho nó vậy thôi, để giờ sao nó ha. Thôi thì bây giờ về, tôi nghĩ là cái này thì sẽ ăn trong tiếp tục bên Úc chứ không có bên này, nhưng mà tác phẩm thì rất là hay. 3 tác phẩm tôi muốn giới thiệu quý vị đó. Và nếu ai không có thời gian để đọc đó, thì nên đọc 3 cái bài mà tôi đã tóm lược, có Đăng Tin Mừng Quảng Đức, Viên Giác đầy đủ hết, thì nó cũng rất là hay. Để mình nắm được cái điểm chính của tác giả, người ta muốn nói cái gì, thì cái giờ sau của tôi đến với quý vị thì sẽ đi vào từng cái chương một. Hôm nay quý vị có một cái ý niệm tổng quát là kinh truyền của Nam Truyền Sao, kinh truyền của Bắc Truyền Sao, để chúng ta sẽ lấy một số lời Phật dạy trong đây, những câu chuyện hay để mình đọc lên, mình nghiền ngẫm và có thể luận bàn thêm cái phần mà cái bài của tôi điểm sách, để chúng ta đi vào cái nội dung tu học của mình. Xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật. Xin mời đứng dậy. Thì sau đó quý vị nào cần những sách có thầy tự sĩ thì lên này có cô Diệu Đông sẽ phụ trách. Nguyện đem công đức này hướng về thâm tâm cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.